Tác phẩm Báo ứng. Tác giả Philip Roth. Sáng hôm sau là đỉnh điểm của tấn thảm kịch, có thêm ba cậu bé nữa bị mắc bệnh bại liệt. Leo, Pengor, Paul, Lipman và tôi, Agnie, Metnikov. Số ca trẻ em bị nhiễm bệnh ở sân chơi nhảy từ 4 lên 7 chỉ sau một đêm. Tiếng còi hụ mà thầy Canto và bác sĩ Stenberg nghe thấy tối hôm trước rất có thể là từ những chiếc xe cứu thương mang ba đứa trẻ ấy tới bệnh viện. Thầy nghe được tin về ba ca bệnh mới từ lũ trẻ. Chúng mang găng tay chơi bóng đến sân vào sáng đó và vẫn sẵn sàng cho một ngày thi đấu. Thông thường vào những ngày trong tuần, thầy sẽ cho chơi hai trận, mỗi trận trên một sân bóng chày nơi góc của sân chơi. Nhưng sáng nay, bọn trẻ đến sân không đủ số lượng cho 4 đội. Ngoài những đứa bị bệnh, khoảng 60 đứa hình như bị các bậc phụ huynh sợ hãi giữ rịt không cho tới sân chơi. Số còn lại, thầy cho tập trung hết trên khán đài làm bằng gỗ, tựa vào vách tường phía sau của trường học để trò chuyện. Các cậu bé, thầy rất vui khi thấy các em ở đây. Hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng như thiêu nữa. Các em thấy trời đã nóng lắm rồi đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không ra sân chơi bóng, mà có nghĩa là chúng ta cần phải đề phòng để không một em nào được chơi quá sức. Cứ 2 hiệp rưỡi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong bóng mát. Ngay tại đây, trên khán đài này, chừng 15 phút. Trong quãng thời gian ấy, không được chạy lung tung với tất cả mọi người đấy nhé. Từ giữa trưa cho tới 2 giờ chiều, khi trời nóng nhất, không được chơi bóng. Không một ai được lai vãng trên các sân bóng. Các em muốn chơi cờ caro, cờ vua, bóng bàn, muốn ngồi nói chuyện trên khán đài, hay các em muốn mang sách, tạp chí theo để đọc trong thời gian nghỉ giải lao, vân vân. Tất cả đều được cả. Đấy là thời gian biểu mới của chúng ta. Chúng ta sẽ có một mùa hè vui vẻ như mong đợi, nhưng chúng ta sẽ thực hiện mọi việc một cách vừa phải trong những ngày như thế này. Không để một ai ở đây bị say nắng ngoài kia trong cái nóng khắc nghiệt ấy hết. Thầy chèn 2 chữ say nắng vào phút cuối thay vì nói 2 chữ bại liệt. Không có một lời than phiền nào, cũng không có một lời bình luận nào cả. Bọn trẻ nghiêm trang lắng nghe và gật đầu đồng ý. Đó là lần đầu tiên kể từ khi có dịch bệnh, thầy nhận thấy nỗi lo sợ của chúng. Một cách ngẫu nhiên, trong đám trẻ, đứa nào cũng quen, không đứa này thì đứa khác, trong 3 đứa mới bị nhiễm bệnh hôm trước và nắm được bản chất của mối đe dọa theo một cách mà bọn chúng chưa từng trải qua từ trước tới giờ. Cuối cùng, chúng nhận ra nguy cơ chính mình cũng có thể bị mắc bại liệt. Thầy Canto chọn ra 2 đội, mỗi đội 10 cầu thủ và bắt đầu chơi cho trận đầu tiên. Còn lại 10 đứa, thầy chia ra mỗi đội 5 đứa và nói tụi nó sẽ được chơi thay sau đợt nghỉ giải lao 15 phút thứ nhất. Đó là cách mấy thầy trò hoạt động đến hết ngày. Được chưa nào? Thầy Canto vừa nói vừa vỗ tay một cách phấn khởi. Sẽ là một ngày hè như bất kỳ ngày nào khác. Thầy muốn các em ra ngoài sân và chơi bóng. Thay vì cùng chơi với đám trẻ, thầy quyết định khởi đầu buổi sáng của mình bằng việc ngồi chung với 10 cậu bé đang chờ tới lượt chơi và là những đứa có vẻ ít khi bị đánh bại. Quay nhìn lại phía giữa sân, nơi đám con gái thường hay tụ tập trên con đường dẫn vào trường, thầy Canto thấy trong số 12 cô bé sáng nào cũng có mặt ở đó hồi đầu mùa hè, hôm nay chỉ còn 3, chỉ có 3 bé hình như được bố mẹ cho phép rời khỏi nhà của mình ở khu lân cận, vì e sợ chúng tiếp xúc với những đứa trẻ ở sân chơi. Những cô bé vắng mặt có thể nằm trong số những đứa trẻ trong chính khu này. Anh nghe nói là đã được gửi tới nhà bà con cách xa thành phố, ở những khu vực an toàn. Và một vài bé nữa nằm trong số những đứa trẻ được lôi nhanh ra khỏi mối hiểm họa để tắm mình và để ngừa bệnh dưới bầu không khí hợp vệ sinh ở bãi biển Jersey. Lúc này, 2 đứa quay dây cho 1 đứa nhảy. Và chả còn đứa nào vỗ nhẹ vào hai chân gầy nhom của cô bé hối nó nhảy cho xong để còn tới lượt mình nữa. Có thể nghe thấy giọng non nớt cao vút của cô bé đang nhảy sáng hôm ấy từ xa vọng đến tận khán đài, nơi mấy cậu bé vẫn thường tếu táo và đùa những câu tục tĩu. Ngay cả những cậu hay nói ba hoa suốt ngày giờ cũng chẳng nói chẳng rằng: Ca, tên tôi là Cay, còn chồng tôi tên Các. Chúng tôi tới từ Kansa và chúng tôi mang về những cây kẹo. Cuối cùng, thầy Kanto cũng phá vỡ sự yên lặng kéo dài. Có em nào trong số mấy em có bạn bị ốm không? Thầy hỏi. Bọn chúng đứa thì gật đầu, đứa thì khẽ nói có. Thầy biết, với các em, điều ấy thật là nặng nề, vô cùng nặng nề. Chúng ta phải hy vọng các bạn ấy sẽ khỏe và sẽ sớm quay trở lại sân chơi. Ta có thể sẽ phải nằm trong máy trợ thở mãi mãi. Bobby Finkelstein nói. Đó là một cậu bé nhút nhát, là một trong những đứa trẻ ít lời nhất trong đám, cũng là một trong mấy cậu bé mặc lễ phục mà thầy Kanto đã gặp trên bậc tam cấp giáo đường sau lễ tang của Alan Misen. Ừ, thầy Kanto nói, nhưng đó là trường hợp đường thở bị tê liệt, mà chuyện ấy thì vô cùng hiếm. Khả năng hồi phục sẽ nhiều hơn rất nhiều. Đây là một căn bệnh không thể coi thường, nó có thể gây ra nhiều tổn thương to lớn, nhưng có nhiều ca phục hồi. Có khi là phục hồi một phần, nhưng rất nhiều người phục hồi hoàn toàn. Hầu hết các ca bệnh đều khá là nhẹ. Thầy nói rất chắc chắn, dựa trên nguồn kiến thức của bác sĩ Stenberg. Ta có thể chết. Bobby khăng khăng, tiếp tục chủ đề theo cách mà lúc trước cậu đã truy vấn mấy đứa khác. Hầu hết mọi lần, cậu có vẻ thích nhường cho những bạn hướng ngoại khác phát biểu. Song lần này, cậu không thể ngăn mình không tiếp tục nói về những gì đã xảy ra với các bạn. Alan và Herbie đã chết. Ừ, ta có thể chết. Thầy Kanto thừa nhận. Nhưng khả năng ấy là không đáng kể. Đáng kể với Alan và Herbie, Bobby đáp. Ý thầy là tính trong cả cộng đồng, trong toàn thành phố thì khả năng tử vong là không đáng kể. Điều ấy không giúp được Alan và Herbie. Bobby vẫn khăng khăng, giọng cậu bé run run. Em nói đúng, Bobby. Em nói đúng, điều ấy không giúp gì được. Chuyện xảy ra với hai bạn ấy thật là tồi tệ. Chuyện xảy ra với tất cả các cậu bé ấy thật là tồi tệ. Giờ thì một cậu bé khác cũng đang ngồi trên khán đài lên tiếng, Kenny Blumenfeld. Dù những gì cậu nói không dễ hiểu lắm bởi giọng địa phương của cậu, cậu cao ráo, khỏe mạnh, thông minh, ăn nói lưu loát, đã 14 tuổi. Đang học năm thứ 2 ở trường trung học WQX và không như phần đông các cậu trai khác, cậu đã trưởng thành vì cậu có khả năng không để cảm xúc lấn lướt trong chuyện thắng thua. Cậu ta cùng Alan đã từng là hai thủ lĩnh ở sân chơi, người luôn được chọn làm đội trưởng của một đội, người có đôi cánh tay, đôi chân dài nhất và đánh được bóng đi xa nhất. Và đó lại là Kenny, anh chàng lớn nhất, cao to nhất và trưởng thành nhất cả bọn. Tinh thần cậu ta cũng vững chãi như thể lực vậy. Giờ đây con người ấy đang đấm nắm tay đeo găng xuống hai đùi, trong khi những dòng nước mắt chảy dài trên mặt. Thầy Kanto đi đến bên cạnh Kenny và ngồi xuống. Giọng khàn đặc, Kenny nói qua hàng nước mắt. Tất cả các bạn của em đang mắc bại liệt. Tất cả các bạn của em hoặc sẽ tàn tật hoặc sẽ chết. Đáp lại, thầy Kanto chỉ đặt tay lên vai Kenny mà không nói gì. Thầy nhìn xuống sân đấu nơi hai đội bóng đang mải mê đua tranh, chẳng hề để ý đến những gì đang diễn ra ngoài đường biên. Thầy nhớ tới lời cảnh báo của bác sĩ Stenberg rằng không được phóng đại mối nguy hiểm, nhưng rồi thầy lại nghĩ Kenny nói phải. Từng đứa trong bọn chúng, những cậu trai ở trên sân và những cậu trai ngồi nơi khán đài, lũ con gái đang nhảy dây, tất cả chúng đều còn trẻ con, mà bại liệt thì đang săn đuổi bọn trẻ. Nó sẽ quét qua nơi này và hủy diệt hết thảy chúng. Mỗi sáng khi đến sân, lại có một vài đứa nữa ra đi. Không có gì ngăn chặn được chuyện ấy, trừ khi người ta đóng cửa sân chơi. và ngay cả việc đóng cửa cũng không giúp ích gì. Cuối cùng, nó sẽ lùng bắt cho đến đứa trẻ cuối cùng. Cộng đồng này đã đến ngày tận số. Cho dù có đứa nào sống sót thì cũng không còn nguyên vẹn nữa. Và rồi, bỗng dưng, thầy Canto nghĩ đến quả đào đã ăn ở nơi gian phụ phía sau nhà bác sĩ Stenberg tối hôm trước. Thầy hầu như có thể cảm thấy nước đào đang nhỏ vào tay mình và lần đầu tiên thấy lo sợ cho bản thân. Thật là đáng ngạc nhiên khi thầy đã có thể kìm nén nỗi sợ bị nhiễm bệnh được lâu đến thế. Thầy nhìn Kenny Blumenfeld đang khóc thương cho những người bạn của cậu bị bại liệt bủa vây và đột nhiên muốn chạy trốn chỗ làm giữa đám trẻ này. Trốn khỏi nỗi lo sợ không dứt về thứ nguy cơ dai dẳng này. Bỏ đi như Maxia đã muốn thầy làm thế. Nhưng thay vào đó, thầy chỉ ngồi im lặng cạnh Kenny cho đến khi cơn nức nở qua đi, rồi nói với cậu. Thầy sẽ quay lại, giờ phải ra chơi một lát đã. Rời khỏi khu khán đài vào sân, ở đó thầy nói với Barry Metterman, hậu vệ chơi ở vị trí chốt ba. Tránh nắng đi, vào chỗ mát, lấy nước uống đi. Rồi lấy găng tay của Barry, thầy đứng vào vị trí thứ ba, hăng hái chỉnh găng để tạo túi bắt bóng. Đến cuối ngày hôm ấy, thầy Canto đã chơi ở tất cả các vị trí trên sân, tạo điều kiện để các cậu bé ở cả hai phe đều được ngồi nghỉ một hiệp trong bóng râm cho khỏi bị quá nóng. Thầy không biết làm gì khác để ngăn ngừa bại liệt lây lan. Chơi bóng ngoài chỗ nắng, thầy phải giơ găng tay lên chóp mũ để còn nhìn được dưới ánh mặt trời. Lúc 4 giờ chiều mà mặt trời vẫn chói chang như giữa trưa. Thầy thật ngạc nhiên khi nghe ngay phía sau mình, trên con đường dẫn vào trường, ba cô bé cháy nắng vẫn đang say mê hát, vẫn gây thích thú bằng những giai điệu nhịp nhàng. S, tên tôi là Sally, còn chồng tôi tên Sam. Vào khoảng 5 giờ, khi các cậu bé bước vào lượt đấu cuối cùng trong ngày, các cầu thủ phe phòng ngự quăng bỏ những áo phông polo ướt đẫm ra ngoài sân đấu tráng nhựa, còn các chàng trai đứng trong khu phát bóng cũng cởi trần, thì thầy Canto nghe thấy tiếng hét to từ khu giữa sân. Đó là tiếng Kenny Blumenfeld. Cậu đang nổi khùng với Horace. Lúc đầu giờ chiều, thầy Canto đã thấy Horace ở phía dưới khu khán đài, nhưng ngay sau đó không thấy đâu nữa. Có lẽ ông vừa đi vơ vẩn trong khu gần đó và chỉ mới quay lại sân chơi để rồi quyết định, như vẫn từng làm, là đi vào trong sân và đứng yên lặng cạnh một ai đó trong số cầu thủ. Lần này, ông đã chọn tiến lại phía Kenny và đứng cạnh chàng trai cao to nhất trong cả hai đội. Lúc đầu buổi, Kenny, trái với bản tính của mình, đã đau khổ khóc nức nở vì mất mát những người bạn. Thì giờ đây, một lần nữa, trái với bản tính, lại đang la hét Horace và khua găng tay xua đuổi ông với vẻ hăm dọa. Kenny không chỉ là cậu bé cao lớn nhất, mà với tấm thân trần còn cho thấy cũng là người khỏe nhất. Ngược lại, Horace, trong bộ đồ mùa hè quen thuộc, áo sơ mi tay lửng rộng thùng thình cùng quần dài, cặp bó nhăn nhúm và một đôi giày đục lỗ li ti như dây bột hai màu nâu trắng, mà kiểu dáng đã lỗi mốt từ lâu, trông ông ta có vẻ gầy gò thiếu ăn. Ngực ông hõm vào, đôi chân khẳng khiu, còn đôi cánh tay gầy nhẳng, loằng ngoằng, yếu ớt, như có thể bẻ làm đôi dễ như người ta tì que lên đầu gối để bẻ. Một cơn sợ hãi cũng có thể giết chết ông ta, chứ đừng nói đến một cú đấm của anh chàng lực lưỡng như Kenny. Ngay lập tức, thầy Canto nhảy khỏi băng ghế đang ngồi và chạy hết tốc lực vào sân, trong khi tất cả các cậu bé đang thi đấu cũng như đang ngồi trên khán đài chạy theo anh, và cả ba bé gái trên con phố dẫn vào trường cũng đã ngừng nhảy dây. Hình như đây là lần đầu tiên kể từ hè. Đưa ông ta tránh xa tôi đi. Kenny, tấm gương về sự trưởng thành của đám trẻ, người mà thầy Canto không bao giờ thấy có một lý do nào để trách mắng vì đánh mất tự chủ, thì cũng chính là Kenny ấy giờ đang chu chéo. Đưa ông ta tránh xa tôi ra, không thì tôi giết ông ta đấy. Chuyện gì thế? Sao thế? Thầy Canto hỏi. Horace đứng đó đầu lắc lư và nước mắt chảy dài trên mặt, rên rỉ từ sâu trong cổ họng. Một âm thanh yếu ớt, ngắt quãng. Người người ông ta mà xem, Kenny gào lên, ông ta hôi thối như phân ấy. Lôi cổ ông ta ra khỏi đây đi. Chính ông ta đó, ông ta là kẻ mang đến bại liệt. Bình tĩnh nào Ken. Thầy Canto lấy giọng ôn tồn, cố gắng giữ cậu bé cách xa Horace trong lúc cậu ta có thể dễ dàng đánh bay ông khờ. Cầu thủ của cả hai đội chơi lúc này đã vây quanh hai thầy trò, và khi có vài ba cậu bé chạy ào tới nắm chặt hai cánh tay của Kenny và kéo cậu lùi về phía sau, cách xa khỏi nơi cậu đứng chỉ trích Horace, thì Kenny quay ra vung nắm đấm về phía mấy đứa trẻ, khiến tất cả chúng nhảy giạt ra xa. Tôi sẽ không bình tĩnh, Kenny gào to. Đồ lót ông ta vấy đầy phân, hai tay ông ta cũng dính đầy phân. Ông ta không rửa ráy, ông ta dơ bẩn, và rồi ông ta muốn chúng ta nắm tay ông ta, lắc tay ông ta, và đó là cách mà ông ta truyền bệnh bại liệt. Ông ta là kẻ làm tàn phế mọi người. Ông ta là kẻ giết người. Cút khỏi đây, ông kia, cút, cút mau. Và một lần nữa, Kenny khua loạn cái găng tay hở ngón của mình, như thể đang tránh cuộc tấn công của một con chó dại. Trong khi đó, khống chế được hai cánh tay hua đập của Kenny, thầy Canto liền chen vào giữa cậu bé bị kích động và sinh vật đang khiếp sợ bởi cơn giận cậu đang trút lên đầu kia. Ông phải về nhà đi, Horace, thầy Canto nói khẽ. Về nhà với bố mẹ đi, đến bữa xế rồi, đến giờ ăn rồi đấy. Horace đúng là bốc mùi, một mùi phát gớm. Và dù thầy Canto lặp lại lời mình lần thứ hai, nhưng Horace vẫn tiếp tục khóc ròng, quỳ dưới đất, không nói năng gì. Đây này, Horace, thầy Canto nói và đưa tay cho ông. Không ngẩng mặt lên, Horace đặt bàn tay yếu ớt của mình vào tay thầy. Canto lắc nhẹ tay ông ta chân thành như lúc đã lắc tay bác sĩ Stenberg sau khi đã được phép đính hôn với Maxia vào đêm hôm trước. Ông sao rồi, Horace? Thầy Canto vừa thì thầm vừa lắc tay của Horace. Cậu bé sao rồi? Mất một lúc lâu hơn thường lệ, nhưng rồi, cũng như bao lần trước đây, mỗi khi Horace ra ngoài la cà đến đứng bên cạnh một cầu thủ, cái lắc nhẹ tay ấy như một phép thuật, và Horace được an ủi quay đầu, rời gót, về nhà hay đến nơi nào đó khác không ai biết. Có khi ngay cả Horace cũng không biết nữa. Tất cả những đứa trẻ đã nghe những lời nói khùng điên của Kenny lùi lại sau lưng Horace và quan sát ông ta đơn độc, lắc la lắc lư bước ra lối đi nóng bức sát tường nhà trên hè phố, trong khi ba đứa con gái vừa hét the thé. Ông ta đi theo chúng ta đấy. Ông khờ đang đuổi theo chúng ta. Vừa cầm mấy sợi dây chạy về phía đám đông trên đại lộ San Cello chiều muộn ấy, chúng chạy hết tốc lực để khỏi phải thấy hiện thân sự tàn lụi của con người. Để Kenny trấn tĩnh lại, khi các bạn khác đã ra về, thầy Canto bảo cậu bé ở lại giúp mình mang các thiết bị sân chơi cất vào phòng kho dưới tầng hầm. Sau khi hai thầy trò thả bộ trên đường về, thầy nhỏ nhẹ trò chuyện với Kenny. Đến khi cả hai tới nhà cậu, dưới chân dốc trên đại lộ Henbury, tình hình hiện thời khiến ai cũng thấy nặng nề. Ken à, ở đây không phải chỉ có em, thầy bảo cậu, chịu áp lực chuyện bại liệt, phải chịu đựng cả bại liệt và thời tiết như thế này thì không ai mà không bị căng thẳng tới đỉnh điểm cả. Nhưng ông ta đang khiến bệnh lan truyền, thưa thầy. Em dám đảm bảo điều ấy. Em không nên điên khùng như thế. Em biết ông ta là một kẻ khờ, nhưng ông ta bẩn thỉu và ông ta đang làm lây lan bệnh. Ông ta la cà khắp mọi chốn, nhỏ nước dãi lên đủ mọi thứ, bắt tay tất cả mọi người, và đó là cách ông ta lây lan mầm bệnh ra khắp nơi. Trước hết, Ken ạ, chúng ta không biết thứ gì làm lây lan bệnh. Chúng ta biết mà thầy, rác rưởi, bụi bẩn và phân. Kenny nói, cậu lại nổi cáu. Và ông ta tanh tưởi, bẩn thỉu, kinh tởm. Chính ông ta làm lây lan bệnh. Em biết chắc là thế. Trên hè phố, trước cửa nhà Kenny, thầy Canto nắm hai vai cậu và Kenny rùng mình khiếp sợ, không ngừng vẫy vùng và la hét. Đừng động vào em, thầy vừa mới động vào người ông ta. Vào nhà đi, thầy Canto nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng lùi lại một bước. Hãy tắm nước lạnh, uống một cốc nước lạnh. Hãy hạ hỏa đi Ken, và thầy mong sẽ gặp lại em vào sáng ngày mai ở sân chơi. Nhưng thầy đang nhắm mắt làm ngơ với kẻ đang làm lây lan bệnh, chỉ bởi ông ta tàn tật và cần được giúp đỡ. Ông ta không chỉ tật nguyền, ông ta còn nguy hiểm nữa. Thầy có hiểu không, thầy Canto? Ông ta không biết cách chùi sạch phân, vì vậy ông ta làm tất cả những người khác cũng bị dính phải. Tối hôm ấy, quan sát bà ngoại đang làm bữa tối cho mình, Bucky bỗng tự hỏi, phải chăng đó là hình ảnh của mẹ mình nếu bà may mắn sống thêm 50 năm nữa? Người yếu ớt, lưng còng xuống, xương loãng, mái tóc đã bạc từ vài thập niên trước và rụng đi nhiều, giờ chỉ còn thưa thớt, khuỷu tay nhăn nhúm và cằm chảy xệ, các khớp xương đau nhức mỗi sáng, mắt cá chân căng phồng và ê ẩm khi tối trời cùng lớp da mỏng mờ đục của đôi bàn tay hằn lên vô số đường vằn vện. Đôi mắt kém với cặp thủy tinh thể bị đục và đã phai màu. Trên cái cổ tàn tạ, gương mặt bà giờ là một mạng lưới chi chít các nếp nhăn và đường hằn nhỏ li ti tới mức chúng giống như một bức họa tỉ mỉ hơn là dấu ấn của tuổi tác. Có lẽ là một dụng cụ điêu khắc bằng axit hay một dụng cụ thêu thùa đã được một bàn tay nghệ nhân thủ công bậc thầy dùng để tạo tác mặt bà sao trông cho giống với bất kỳ người bà cao tuổi nào trên thế giới. Hẳn khi lớn lên, trông mẹ anh sẽ rất giống bà ngoại. Anh thấy vậy khi nhìn những bức ảnh. Trong đó, đương nhiên, anh nhận ngay ra mình cũng rất giống mẹ. Đặc biệt, bức chân dung mẹ chụp ở hiệu ảnh hiện đang đóng khung để trên bàn trong phòng ngủ của ông bà ngoại. Bức ảnh chụp vào năm mẹ tốt nghiệp trung học khi mẹ 18 tuổi. Trong cuốn kỷ yếu niên khóa 1919 của trường Southside mà Bucky thường lật dở từ khi còn là cậu học sinh tiểu học, bắt đầu nhận ra các cậu bé khác trong lớp mình không phải là cháu sống với ông bà mà là con sống với mẹ cha. Điều này đã khiến anh nghĩ rằng như thế mới là những gia đình đúng nghĩa. Anh hiểu rõ sự hiện diện bấp bênh của mình trên thế giới này từ khi người lớn dành cho anh kiểu nhìn mà anh ghét cay ghét đắng, cái nhìn thương hại mà anh rất tỏ tường. Hồi ấy, anh thỉnh thoảng cũng nhận được cái nhìn ấy từ những giáo viên. Cái nhìn nói lên quá rõ rằng sự chăm nom từ bậc sinh thành đã luống tuổi của mẹ anh là tất cả những gì chặn giữa anh và tòa nhà lạnh lẽo 4 tầng bằng gạch đỏ gần đại lộ Clinton, nơi có hàng rào sắt sơn đen và những cửa sổ kính sần có khung sắt che ngoài cùng cánh cửa gỗ nặng nề được trang trí một ngôi sao Do Thái màu trắng, và khoảng trống lớn phía trên khung cửa được khắc những từ cô độc nhất mà anh từng đọc: trại trẻ mồ côi Do Thái. Dù cho bà ngoại có nói rằng tấm ảnh tốt nghiệp trên bàn trong phòng ngủ đã nắm bắt được cái hồn thánh thiện của mẹ một cách hoàn hảo, làm cho bức ảnh vô cùng sống động, thì đó cũng không phải là tấm ảnh mẹ mà anh yêu thích. Bởi tấm áo choàng cử nhân sẫm màu mà mẹ mặc bên ngoài, cái dấu hiệu luôn khiến anh thấy buồn, bởi tấm áo choàng trong ảnh đó là một điểm gở, một cảnh báo về tấm vải liệm của bà. Tuy nhiên, khi ở nhà một mình, lúc ông bà làm việc nơi cửa hàng, có đôi lần anh lẻn vào phòng ông bà để sờ tay lên tấm kính trên bức ảnh, lần theo khuôn mặt mẹ, như thể tấm kính đã được bỏ ra và khuôn mặt ấy bằng xương bằng thịt. Anh làm thế bất chấp điều đó khiến anh cảm thấy thêm khát khao, không phải chỉ sự hiện diện của người mẹ anh đang tìm kiếm mà còn bởi sự thiếu vắng của một người anh chưa bao giờ gặp, trừ ở trong ảnh. Người anh chưa bao giờ được nghe gọi tên mình, người có hơi ấm mẹ mà anh chưa bao giờ được đắm chìm trong đó, một người mẹ chưa bao giờ chăm nom, cho anh ăn, bế anh lên giường, đánh thức anh dậy đi học hay nhìn anh lớn lên và trở thành người đầu tiên trong nhà học cao hơn bậc phổ thông. Thật lòng anh có thể bảo rằng vẫn chưa nhận được sự chăm nom đầy đủ như vẫn dành cho một đứa trẻ. Tại sao vòng tay âu yếm thân thiết của một người bà yêu quý lại ít tạo sự mãn nguyện hơn vòng tay mẹ. Đúng ra không thế mới phải, và anh cảm thấy điều đó vẫn thật bí ẩn. Cũng bí ẩn như cảm giác hổ thẹn thầm kín vì che giấu suy nghĩ ấy. Tối đó, Bucky đột nhiên hiểu rằng lần này Chúa không chỉ đơn thuần để cho bại liệt hoành hành khắp khu Wicker X, mà rằng 23 năm trước, Chúa cũng đã để cho mẹ anh chỉ mới tốt nghiệp phổ thông được 2 năm và còn trẻ hơn anh bây giờ phải chết khi sinh nở. Khi trước, anh chưa bao giờ nghĩ về cái chết của mẹ theo cách này. Hồi trước, vì nhận được sự chăm sóc yêu thương của ông bà, anh luôn chỉ cảm thấy rằng việc mất mẹ ngay từ khi lọt lòng là số mệnh của mình, và rằng việc ông bà chăm sóc anh chỉ là kết quả đương nhiên sau cái chết của mẹ. Cũng vậy, việc cha anh là một kẻ cờ bạc và một tên ăn cắp cũng chỉ là việc đã được định trước rồi và nó không thể khác đi được. Nhưng giờ đây, khi không còn là đứa trẻ, anh có thể thấu hiểu rằng vì sao mọi thứ không khác đi là bởi Chúa. Nếu không bởi Chúa Trời, nếu không bởi bản chất cố hữu của Chúa, mọi sự chắc hẳn sẽ khác. Anh không thể nói lại với bà loại ý nghĩ như thế, bởi cũng như ông ngoại, bà không nghĩ ngợi gì nhiều, và anh cũng không cảm thấy sẵn sàng trò chuyện về đề tài này với bác sĩ Stenber. Mặc dù là một người rất duy lý, bác sĩ Stenber cũng là một tín đồ Do Thái giáo và có thể sẽ phật ý với chiều hướng suy nghĩ về nạn dịch bại liệt đang túc trực trong đầu anh. Anh không muốn bất hòa với bất kỳ ai trong nhà Stenber, chí ít là với Marcia. Với nàng, mùa lễ Rosh Hashanah, 2 ngày nghỉ đầu năm mới, và Yom Kippur, ngày chuộc tội, là cội nguồn của lòng sùng kính và là thời gian dành cho người cầu nguyện khi nàng thành kính dự lễ ở giáo đường cùng gia đình suốt cả 3 ngày. Anh muốn tỏ rõ sự tôn trọng tất cả những gì gia đình Stenber trân trọng, bao gồm, đương nhiên, tôn giáo mà anh cũng theo như họ, thậm chí giống như ông ngoại, với anh bổn phận là một tín ngưỡng, chứ không phải ngược lại. Anh không phải là người tích cực hành lễ. Và trước giờ với anh, thật là dễ dàng để toàn tâm thờ phụng. Rồi đến cái khoảnh khắc khi anh nhận thấy cơn giận của mình đang trỗi dậy bởi tất cả lũ trẻ của anh bị mất vì bại liệt, kể cả anh em bướng bỉnh nhà Kopferman. Cơn giận dữ nơi anh không nhắm vào đứa choi choai người Ý, lũ ruồi, thư từ, bơ sữa, tiền giấy, thị trấn Sisoket, hôi hám, cái nóng tàn tệ hay Horace, không nhắm vào bất kỳ nguyên nhân nào. Tuy nhiên, ít khi loài người trong cơn giận hay lúc rối trí của mình có thể trở nên tiến bộ trong nhận thức về bệnh dịch. Thậm chí không phải để kết án virus bại liệt, mà là để chống lại ngọn nguồn, kẻ gây ra nó, chống lại Chúa, người tạo ra virus. Cứ thế này thì cháu phát ốm mất thôi, again. Bữa tối đã xong, anh đang lau dọn, còn bà ngoại thì ngồi bên bàn ăn nhấp từng ngụm nước trong bình đá. Cháu chạy ào ào tới sân chơi, bà nói. Cháu vội vã tới thăm gia đình lũ nhỏ. Chủ nhật, cháu lại hối hả chạy tới dự lễ tang, rồi gấp rút chạy về giúp bà vào buổi tối. Có lẽ cuối tuần này, trong tiết trời nóng nực thế này, cháu phải bớt công việc, bắt chuyến tàu lửa xuôi xuống bờ biển và kiếm lấy một cái giường mà nghỉ cuối tuần đi cháu ạ. Nghỉ ngơi hoàn toàn, rời bỏ nóng nực, rời xa sân chơi, đi bơi. Làm thế sẽ có vô khối cái tốt cho cháu đấy. Đấy cũng là một cách không tồi bà nhỉ. Vợ chồng nhà Enerman có thể phụ giúp bà mà. Rồi đêm chủ nhật cháu sẽ trở về tươi tắn, khỏe khoắn. Dịch bệnh bại liệt nó làm cháu phát ốm mất. Cháu mà ốm thì chả có gì hay ho hết. Trong bữa tối, anh đã kể cho bà về 3 ca lây nhiễm mới ở sân chơi, và rằng anh sẽ điện thoại tới nhà mấy cậu bé ấy khi gia đình họ từ bệnh viện trở về. Trong lúc ấy, tiếng còi lại vang lên, nghe rất gần khu nhà. Điều này thật khác thường, bởi cho đến lúc này chỉ có cùng lắm 3 hay 4 ca bệnh trong tam giác dân cư được tạo bởi 3 đại lộ Springfield, Clinton và Biêu Mông. Số ca bệnh ở khu dân cư này là thấp nhất trong toàn thành phố. Ở đỉnh phía nam của Tam Giác, nơi anh sống cùng với bà ngoại và là nơi số người thuê nhà bằng một nửa so với khu Wickerhick, mới chỉ có một ca nhiễm bệnh bại liệt. Nạn nhân là một người lớn, 30 tuổi, một công nhân bốc vác làm việc ở cảng. Trong khi ở khu Wickerhick, nơi có 5 trường tiểu học, chỉ tính riêng trong tuần đầu tháng 7 đã có hơn 140 ca bệnh. Tất cả đều là trẻ em dưới 14 tuổi. Đúng rồi, dĩ nhiên là thế. Bờ biển, nơi có một vài đứa trẻ trong sân chơi của anh đã thoát ly thành phố cùng với cha mẹ đến sống những ngày hè còn lại. Anh biết một căn nhà có phòng cho thuê khá gần bãi biển trên phố Bradley. Ở đó có thể kiếm được một phòng dưới hầm với giá $1. Anh có thể nhảy cầu mức cao ở hồ bơi nước mặn lớn gần đó. Nhảy suốt cả ngày và khi đêm tới, anh sẽ đi dạo trên lối đi lót ván dọc bờ biển tới công viên Asbury, kiếm một mớ sò rán và một chai nước ngọt có ga làm từ rễ cây tại khu mái vòm. Rồi anh sẽ ngồi trên băng ghế nhìn ra biển và thưởng thức bữa tiệc trong lúc ngắm những con sóng xô bờ. Có chỗ nào tránh trú khỏi dịch bệnh bại liệt ở Newark tốt hơn? Có thứ gì bổ dưỡng với anh hơn là màn đêm đại Tây Dương thăm thẳm, ầm vang tiếng sóng? Kể từ lúc chiến tranh nổ ra, đây là mùa hè đầu tiên mà sự nguy hiểm đến từ những chiếc tàu ngầm Đức xuất hiện ở những vùng biển gần đó, hay lũ người nhái Đức xâm nhập vào bờ lúc đêm tối đã được coi là không còn nữa. Lệnh cắt điện tạm thời đã được bãi bỏ. Và mặc dù lực lượng bảo vệ bờ biển vẫn phải đi tuần tra và những công sự bê tông ngầm dọc bờ biển vẫn được duy trì, suốt dọc bờ biển Jersey lại sáng trưng ánh điện. Điều ấy có nghĩa rằng cả quân Đức lẫn quân Nhật đang phải hứng chịu những thất bại nặng nề, và rằng sau gần 3 năm kể từ ngày đầu bùng nổ, cuộc chiến của nước Mỹ đang đi tới hồi kết. Điều ấy cũng có nghĩa rằng hai người bạn học chung cao đẳng thân thiết của anh, Jacques lớn, Garong Zick và Da Jacob, sẽ trở về bình an vô sự nếu như họ có thể giữ được nguyên vẹn cơ thể trong những trận đánh còn lại trên đất châu Âu. Anh nghĩ tới bài hát mà Marcia rất thích. Em sẽ gặp lại anh ở tất cả những nơi chốn quen thuộc ngày xưa. Sẽ tới ngày ấy, anh nghĩ, cái ngày mà anh có thể gặp Jacques và Dave ở những nơi chốn quen thuộc ngày xưa. Anh không bao giờ vượt qua được nỗi tủi hổ khi không được ra chiến trường cùng hai người bạn. Tất cả chỉ vì anh không thể làm gì được để thực hiện được nguyện vọng ấy của mình. Họ cùng nhau lên một chuyến bay, nhảy dù xuống và lao vào cuộc chiến là những việc anh muốn được làm, chính xác là những việc anh đã được nuôi dưỡng để thực thi. Khoảng 6 tuần trước, vào lúc tờ mờ sáng ngày D, họ cùng đại lực lượng lính dù đã nhảy xuống phía sau phòng tuyến quân Đức ở bán đảo Normandy. Ghi chú, D đây là ngày 6 tháng 6 năm 1944, khi lực lượng đồng minh, trong đó có quân Mỹ, đổ bộ lên miền Bắc nước Pháp, bắt đầu tham gia giải phóng châu Âu khỏi sự chiếm đóng của phe phát xít. Hết ghi chú. Do vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình hai người bạn, anh biết rằng trong cuộc tấn công đó, mặc dù bị thương nhiều lần, họ vẫn sống sót. Theo dõi các bản đồ đánh dấu những bước tiến của quân đồng minh, anh chắc rằng họ đã có một trận đánh ác liệt nhằm chiếm cho được thị trấn Cherbourg thuộc nước Pháp trong những ngày cuối tháng 6. Mục đầu tiên Canto tìm kiếm đọc trên tờ tin tức Newark. Bà ngoại anh mang từ nhà Enerman về mỗi tối sau khi vợ chồng họ đã đọc xong là bất cứ tin gì có liên quan đến chiến dịch của quân đội Mỹ tại Pháp mà anh có thể tìm thấy. Sau đó, anh đọc đến chuyên mục trên trang nhất của tờ tin tức có tiêu đề Bản tin bại liệt hàng ngày, và nó xuất hiện ngay dưới bảng cảnh cáo cách ly được in lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bảng ghi Ủy ban Y tế thành phố Newark, bang New Jersey cấm vào, căn nhà này có một ca bại liệt. Bất cứ người nào vi phạm những quy tắc và quy định về cách ly và kiểm dịch hoặc ai cố tình di dời, xóa chữ hay che khuất tấm biển này mà không được phép sẽ bị phạt $50. Bảng tin bại liệt còn được đọc trên đài phát thanh địa phương, cập nhật cho người dân ở Newark con số ca bệnh và vị trí của mỗi ca bệnh trong thành phố. Trong hè này cho đến giờ, những gì người ta nghe thấy hay đọc được trong các bản tin chưa bao giờ là những điều họ trông mong, rằng dịch bệnh đang trên đà suy yếu, mà toàn những ghi nhận về ca bệnh mới lại tăng lên so với ngày hôm trước. Tác động của những con số dĩ nhiên là làm mọi người nản lòng, hoảng sợ và lo lắng. Vì những con số này không liên quan đến riêng ai, người ta đã quen với chúng qua đài phát thanh hay trên báo chí, như những con số cho biết địa chỉ một ngôi nhà, tuổi tác của một người hay giá của một đôi giày. Chúng là những con số đáng sợ, được lập thành biểu đồ ghi nhận sự tiến triển của căn bệnh khủng khiếp trong 16 tiểu khu ở Newark, và có tác động không kém gì những con số tử vong, thương tật và mất tích trong cuộc chiến có thực. Bởi vì đây cũng là một cuộc chiến có thực, một cuộc chiến tàn sát, hủy hoại, thê lương và đáng nguyền rủa. Cuộc chiến với những tàn phá của chiến tranh, cuộc chiến nhằm vào trẻ em ở Newark. Đúng thế, anh hoàn toàn có thể bỏ ra vài ngày nghỉ để ra bờ biển. Điều này, thật ra, anh đã lên kế hoạch thực hiện từ đầu hè, khi Maxia đã rời thành phố, đi ra bờ biển vào tất cả những ngày cuối tuần để chơi môn nhảy cầu, cho đến hết ngày và rồi bước dọc những tấm ván lát đường đến Asbury vào mỗi tối để ăn các món hải sản yêu thích. Tầng hầm, chỗ cho thuê võng thật tối tăm, nước từ chiếc vòi hoa sen dùng chung thì rất nóng và trong vài chải cùng khăn mặt có đầy cát. Nhưng đó chỉ là thứ yếu so với trò ném lao, nhảy cầu là những môn thể thao anh mê thích. Hai ngày nhảy cầu sẽ giúp anh rũ bỏ, ít ra là tạm thời, mối bận tâm về lũ học trò bị mắc bệnh và tỉnh trí lại sau cơn cuồng điên của Kenny Blumenfield, và có cơ may giải tỏa khỏi tâm trí anh ý nghĩ hận thù đối với Chúa. Rồi sau đó, khi bà ngoại đã ra ngoài gặp láng giềng và anh cũng vừa dọn dẹp xong xuôi, đang mặc áo may ô, quần đùi, vừa ngồi xuống trước bàn chưa kịp uống thêm một cốc nước lạnh, thì Maxia gọi. Bác sĩ Stenberg đã đồng ý chờ để Bucky nói chuyện với Maxia trước khi ông hay bà Stenberg nói bất cứ điều gì với con gái về chuyện đính hôn, nên nàng điện thoại mà không hề biết gì về cuộc nói chuyện ở gian phòng phụ sau nhà buổi tối trước đó. Nàng gọi để nói với anh rằng nàng yêu anh, nàng nhớ anh, và để xem anh đã quyết định ra sao về việc đến khu trại để tiếp quản chân quản lý bến tắm từ Y Slunger. Em phải nói gì với ông Plompack đây anh? Nàng hỏi. Nói là anh đồng ý, Bucky bảo, và anh bất ngờ với chính mình về điều vừa đồng ý không kém gì với việc anh hỏi xin phép bác sĩ Stenberg được đính hôn với con gái ông. Nói với ông ấy rằng anh sẽ đến làm, anh nói. Vậy là anh đã quyết nghe lời khuyên của bà và sẽ đi ra bờ biển vào cuối tuần, sẽ gom góp lại sức lực bản thân để tươi khỏe lại khi quay về với công việc. Nếu Jacques và Diver có thể nhảy dù xuống Pháp, vùng bị bọn quốc xã chiếm đóng vào ngày D, và cùng quân đồng minh trụ vững ở vị trí bàn đạp bằng cách tiến đánh Cherbourg, đè bẹp sự chống trả ngoan cố nhất của quân Đức, thì chắc chắn là anh cũng hoàn toàn có thể đối mặt với những nỗi hiểm nguy khi điều hành sân chơi nơi trường Sancelo Avenue và giữa trận dịch bại liệt. Ôi Bucky, Maxia thổn thức, tuyệt trần, biết anh quá rõ nên em đã vô cùng lo sợ rằng anh sẽ nói rằng không. Ôi, anh sẽ đến, anh sẽ đến Indian Hill. Anh sẽ phải điện thoại cho O'Gara để nói với ông ấy, và ông ấy sẽ phải tìm người thay anh. O'Gara là người phụ trách sân chơi ở văn phòng điều hành, chắc cũng phải mất vài ngày đấy em ạ. Vâng, làm nhanh nhất có thể nhé anh. Anh sẽ phải đích thân nói chuyện trực tiếp với ông Plompack về lương bổng. Anh phải thuê nhà và lo cho bà ngoại. Em tin là chuyện lương bổng không thành vấn đề đâu. và anh phải nói chuyện với em về chuyện đính hôn. Anh nói, cái gì? Anh làm gì? Chúng mình sẽ đính hôn, Maxia à. Vì thế mà anh nhận việc này. Ở nhà em tối qua, anh đã xin phép bố em rồi. Anh sẽ đến khu trại và chúng mình sẽ đính hôn.
Chúng mình á?
Nàng thốt lên và bật cười. Dù em có là một cô gái dễ bảo thật, nhưng đấy có phải là lời cầu hôn theo đúng lệ thường đâu anh.
Thế à? Anh đã làm việc này bao giờ đâu? Em có bằng lòng làm vợ anh không?
Tất nhiên là có chứ. Ôi lại chúa tôi, Bucky, em sung sướng quá.
Anh cũng thế, anh đáp, vô cùng hạnh phúc.
Và khi ấy, bởi niềm hạnh phúc ấy, anh hầu như đã có thể quên việc phản bội lũ trẻ nơi sân chơi. Anh hầu như đã có thể quên niềm oán hận của mình với Chúa về sự khủng bố giết chóc lũ trẻ vô tội ở Wickwick.
Nói với Maxia về việc đính hôn của họ, anh đã gần như có thể nhìn nhận sự việc theo cách khác và để mau chóng nắm lấy sự an toàn và tính chất ổn định, vui vẻ của một cuộc đời bình thường trong một thời đại bình thường. Nhưng khi đã gác máy, anh phải đối diện với những quan niệm của bản thân, những quan niệm về sự trung thực và sự kiên cường mà ông ngoại từng khuyến khích, những quan niệm về sự can đảm và đức hy sinh mà anh đồng cảm cùng với Jacques và Diver. Những quan niệm ông ngoại đã ủng hộ nơi anh thuở thiếu thời đã giữ bản thân anh tránh xa thiên hướng lươn lẹo của người cha chuyên gạt gẫm. Những quan niệm của người trong anh, chúng đòi hỏi anh phải lập tức quay ngược và trở về làm ở nơi mà anh đã ký hợp đồng cho đến hết mùa hè. Sao anh có thể làm cái điều mà anh vừa mới làm chứ? Buổi sáng, anh mang các đồ dùng, dụng cụ cần thiết từ dưới kho lên và với số lượng chưa đến 20 đứa tới sân, anh lập nên hai đội bóng mềm. Sau đó anh quay trở lại văn phòng của mình dưới tầng hầm, gọi cho O'Gara, báo với ông ta rằng anh sẽ nghỉ việc kể từ cuối tuần để tới làm quản lý bãi tắm tại một khu trại ở Pocono. Sáng hôm ấy, trước khi tới sân chơi, anh đã nghe được tin trên đài phát thanh rằng có 29 ca bệnh bại liệt mới trong thành phố, trong đó 16 ca ở khu Wickwick. Cậu là người thứ hai trong sáng nay đấy. O'Gara thốt lên, có một cậu Do Thái ở sân chơi trên đại lộ Pessina cũng vừa mới bỏ rơi tôi. O'Gara là một ông già có vẻ ngoài mệt mỏi, tính thẳng ruột ngựa, và trong ông có cả hai con người trái ngược, một nhà quản lý lâu năm các sân chơi trong thành phố và một cựu cầu thủ bóng chày can đảm của đội Senchan 2 hồi chiến tranh thế giới thứ nhất, lúc ông còn ở đỉnh cao của cuộc đời mình. Câu ông nói không thô lỗ cho lắm, song nó khiến Bucky áy náy và làm anh cảm thấy có gì đó lươn lẹo, nhặt nhạnh kiểu con nít trong lời lẽ bào chữa cho quyết định của mình. Tính khí cọc cằn của O'Gara không hẳn là không giống như của ông anh, có lẽ bởi nó cũng được định hình trên những con đường phố khắc nghiệt ở tiểu khu 3. Ông ngoại anh đương nhiên là người cuối cùng anh muốn nghĩ tới trong những lúc anh làm gì đó khác quá xa với con người thực của mình. Anh muốn nghĩ tới Maxia, tới gia đình nhà Stenberg và tới tương lai. Nhưng thay vào đó lại là ông ngoại đang lên án anh với chất giọng có pha chút âm điệu Ireland. Anh chàng mà cháu tiếp quản công việc tại trại hè đã được gọi nhập ngũ, Bucky đáp. Thế nên cháu phải tới đó vào thứ sáu. Đây là những gì tôi nhận được khi giao cho cậu một công việc béo bở ngay khi mới ra trường được có một năm đấy hả? Cậu có biết rằng không thể gạt tôi bằng cái trò mèo này không? Cậu có hiểu rằng bỏ tôi trong hoạn nạn vào tháng 7 như thế này sẽ khiến tôi cạch hẳn cái mặt của cậu ra không hả cậu, Cancer? Canto chứ ạ? Bucky chỉnh lại như anh vẫn thường làm mỗi khi họ nói chuyện.
Tôi không cần biết có bao nhiêu anh chàng sẽ nhập ngũ, O'Gara nói. Tôi không thích những kẻ bỏ rơi tôi giữa chừng trong hoạn nạn. Và rồi ông nói thêm, đặc biệt là những người không nhập ngũ.
Cháu xin lỗi vì phải rời đi, ông O'Gara. Và anh nói giọng chói tai hơn dự tính, cháu rất tiếc vì cháu không nhập ngũ, tiếc hơn nhiều so với ông nghĩ đấy.
Để khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn, anh nói thêm, cháu phải đi,
cháu không còn lựa chọn nào khác.
Cái gì?
O'Gara lại nổi cáu.
Cậu không còn lựa chọn nào khác. Chắc chắn là cậu có một đấy.
Cái cậu đang làm được gọi là một lựa chọn đấy.
Cậu đang chọn cách chạy trốn khỏi căn bệnh bại liệt. Cậu ký hợp đồng làm việc, và rồi có dịch bại liệt thì mặc xác công việc, mặc xác lời cam kết.
Cậu chạy bán sống bán chết. Tất cả những gì cậu đang làm chính là chạy cho xa. Cậu Cancer ạ, một cậu chàng lực sĩ vô địch thế giới như cậu, cậu là một kẻ cơ hội, Cancer.
Tôi có thể dùng từ nặng nề hơn, nhưng thế cũng được rồi.
Và rồi đột ngột ông nhắc lại,
một kẻ cơ hội.
Như thể từ này là đại diện cho tất cả bản tính hèn hạ có thể nêu bật được tính cách xấu xa nơi một con người.
Vợ chưa cưới của cháu đang ở trên trại hè ấy,
Bucky đáp, chẳng ăn nhập gì với lời của O'Gara.
Cậu cũng có vợ chưa cưới ở trại hè ấy khi cậu ký hợp đồng ở San Cielo?
Không, không, cháu không có. Anh vội vàng nói như thể với O'Gara điều ấy sẽ làm nên được sự khác biệt. Chúng cháu mới đính hôn trong tuần này.
Được rồi, cậu đã có lý do để giải thích cho mọi chuyện. Giống như anh chàng ở Bessiner. Mấy anh chàng Do Thái nhà các cậu, ai cũng có lý do lý chấu.
Không, cậu không ngốc.
Nhưng O'Gara cũng không.
Cancer nhé.
Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cử người lên đó tiếp nhận công việc của cậu nếu như trong thị trấn này có ai đó phù hợp với vị trí ấy. Trong khi đó, cậu sẽ có dịp được nô giỡn, phơi nắng với cô bạn gái ở cái chạy hè dành cho con nít ấy.
Không kém phần nhục nhã so với những gì anh đã hình dung, nhưng anh đã nói và sự việc đã kết thúc. Giờ anh chỉ còn phải trải qua 3 ngày nữa ở sân chơi và cố làm sao để không bị dính bại liệt.
Phần 2. Indian Hill.
Anh chưa bao giờ đến vùng núi Pocono hay lên những hạt đồng quê miền Tây Bắc bang New Jersey, mạn phía bang Pennsylvania. Ngồi trên tàu hỏa, băng qua những ngọn đồi, các cánh rừng và trang trại rộng lớn khiến anh nghĩ mình đang trong một chuyến du ngoạn xa hơn gấp bội việc di chuyển tới một bang gần kề. Được lướt qua phong cảnh hoàn toàn lạ lẫm đã gây cho anh cảm xúc choáng ngợp, thứ cảm giác anh đã từng có vài lần trước đây khi ngồi trên tàu hỏa, cả khi đi trên tuyến đường xe lửa Jersey ra bờ biển, một tương lai mới và bí ẩn sắp mở ra trước anh. Ngắm nhìn khe nước sâu Delaware, nơi con sông phân chia hai bang New Jersey và Pennsylvania đột ngột cắt qua ngọn núi chỉ cách điểm dừng của anh ở Chubut khoảng 15 phút, cùng làm tăng thêm xúc cảm của chuyến đi và khiến anh thêm yên tâm. Mặc nhiên thừa nhận mà không cần lý do rằng không một sự hủy diệt nào khả dĩ vượt được qua tấm lá chắn thiên nhiên vĩ đại dường này để tóm bắt được anh. Chuyến đi đã ghi dấu lần đầu tiên từ sau cái chết của ông ngoại cách đây 3 năm. Anh phải để bà ngoại cho người khác săn sóc trong không chỉ mấy ngày cuối tuần, và là lần đầu tiên anh xa thành phố lâu hơn chỉ 1-2 đêm. Đây cũng là lần đầu tiên từ nhiều tuần qua những ý nghĩ về bại liệt không còn chiếm cứ tâm trí anh. Anh vẫn còn thương tiếc hai cậu bé đã chết. Anh vẫn còn day dứt bởi ý nghĩ rằng tất cả những cậu bé khác của anh bị căn bệnh bại liệt tấn công. Nhưng dù sao đi nữa, anh không còn cảm thấy nản lòng trước tình cảnh cấp bách của mối tai ương, hoặc rằng nếu là một người nào khác có thể đã làm việc của anh một cách tận tụy hơn. Anh đã hết lòng đương đầu với một thử thách khắc nghiệt bằng tất cả sức lực và trí thông minh. Cho đến khi quyết định buông bỏ, rời khỏi cái thành phố nóng như thiêu đang oằn mình dưới bệnh dịch và đang rền rĩ những tiếng còi xe cấp cứu không ngừng di chuyển. Ở ga Chubut, Khác, lái xe của Indian Hill, một người to lớn có khuôn mặt ngây thơ cùng một cái đầu hói và khá rụt rè đang đợi anh trong chiếc xe đa dụng cũ kỹ của trại. Khan đi ra thị trấn lấy hàng và rồi ghé đón chuyến tàu của Bucky.
Khi bắt tay Khan, Cookie chỉ có một ý nghĩ trong đầu: anh này không mang mầm bại liệt. Anh nhận ra nơi đây khí trời thật mát mẻ, ngay cả trong nắng, thời tiết cũng mát. Rời thị trấn với túi hành lý cồng kềnh của Cookie ở khoang sau, họ chạy xe dọc con phố chính xinh đẹp với những ngôi nhà gạch 2 hay 3 tầng. Tầng mặt phố là một dãy cửa hàng, còn các văn phòng nằm ở những tầng trên. Sau đó rẽ về hướng bắc và bắt đầu chậm rãi bò ngược lên theo những con đường ngoằn ngoèo tiến vào vùng đồi. Họ đi ngang qua những trang trại. Anh trông thấy ngựa và bò trên những cánh đồng. Thỉnh thoảng anh bắt gặp một người nông dân đang ngồi trên máy kéo. Dọc đường là những tháp tròn chứa thức ăn gia súc, những chuồng nuôi gia súc, các hàng rào dây thép thấp lè tè, những hộp thư miền đồng quê đặt trên cọc gỗ và không thấy bại liệt ở đâu cả. Lên đến đỉnh một con dốc dài, họ ngoặt khỏi con đường trải nhựa, rẽ vào một đường đất hẹp được đánh dấu bằng một cái biển gỗ với dòng chữ khắc trại Indian Hill, và bên dưới là một hình cái lều nón của một người da đỏ trong một vòng lửa, giống như biểu tượng bên sườn chiếc xe. Sau khi sóc nhảy tưng tưng trên các sống trâu chừng 5 cây số, đường đất xuyên qua rừng, một đường mòn ngoằn ngoèo lắm ổ gà mà người ta cố tình cứ để như thế. Can bảo anh vậy nhằm ngăn xe cộ không phải của trại đi vào Indian Hill. Họ đã có mặt tại lối vào khuôn viên trại, một bãi rộng hình oval xanh mướt mát. Ấn tượng nơi này rất giống với những gì anh cảm nhận được khi bước vào sân vận động Rupert cùng Jackie và Diver để xem đội các chú gấu New York đấu tại trận đấu của chủ nhật đầu mùa giải, và sau khi bước ra khỏi những ngách tối lờ mờ để vào lối đi sáng sủa dẫn đến dãy ghế ngồi, nhìn ngắm cả khoảng không rộng lớn với thảm cỏ được cắt tỉa cẩn thận, giấu mình ở một nơi xấu xí nhất trong thành phố. Nhưng đó là một sân bóng có tường vây quanh, còn ở đây là những khoảng không rộng mở. Ở đây cảnh vật không bị giới hạn và là nơi nương náu, thậm chí còn đẹp hơn cả sân nhà của đội các chú gấu. Trên đỉnh một cây cột kim loại được dựng giữa hình oval phấp phới lá cờ Mỹ. Phía dưới là lá cờ có biểu tượng khu trại. Gần đó cũng có một túp lều nón của người da đỏ, cao chừng 3,5 mét hay 4,5 mét, với những cột đỡ dài thò ra qua lỗ hở trên nóc. Trên đỉnh của tấm bạt phủ màu xám được trang trí bằng hai đường gấp khúc giống như tia sét, còn ở gần đáy là một đường gợn sóng, chắc để tượng trưng cho một dải núi. Ở hai bên lều có hai cây cột tổ đã nứt mục. Khoảnh đất oval xanh mướt đó dốc thoai thoải về phía một cái hồ sáng lấp lánh ánh kim rộng mênh mông. Một bến tắm bằng gỗ chạy dọc bờ với ba cầu tàu hẹp làm bằng gỗ cách nhau chừng 15 mét, nhô ra hồ hơn 30 mét. Ở phía cuối là hai cầu tàu có ván nhảy. Đây hẳn là bến tắm dành cho nam mà anh sẽ quản lý. Maxia đã bảo anh rằng nước hồ là các dòng suối tự nhiên. Suối tự nhiên nghe cứ như tên một kỳ quan thiên nhiên, lại một cách nói không bại liệt khác nữa. Mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, cổ thắt cà vạt, bước ra khỏi xe, anh cảm nhận được làn không khí mát mẻ hơn hẳn ở Subbu. Trên đôi tay và khuôn mặt, mặc dù mặt trời khá chói chang, khoác túi đồ gọn nhẹ của mình trên vai, anh bất chợt thấy vui sướng vì sự tái khởi đầu, cảm giác say mê sung sướng của tái sinh, cảm giác ngập tràn của tôi đang sống, tôi còn sống này. Anh đi theo con đường đất dẫn tới một căn nhà nhỏ ghép từ những xúc gỗ trông ra hồ, văn phòng của ông Plompak ở trong đó. Can đã khăng khăng đòi mang giúp Cookie cái túi nặng trịch của anh đến lán tên là Comanche, nơi anh sẽ ở với những cậu bé lớn nhất khu trại, những cậu bé 15 tuổi và người phụ trách của chúng. Mỗi lán trong các khu trại của con trai và con gái đều mang tên một bộ lạc người da đỏ. Anh gõ cửa và được tiếp đón nồng hậu bởi chủ nhân, một người cao lênh khênh, cổ dài với cục yết hầu to và mấy mớ tóc muối tiêu trải chéo trên cái hộp sọ rám nắng. Tuổi ông ta chắc phải tầm 60, song khi mặc quần sóc kaki và áo polo chạy hè, trông ông vẫn còn cứng cáp và khỏe mạnh. Marcia kể với bút ghi rằng ông Blompac quá vợ khi còn trẻ vào năm 1926. Ông đã bỏ một chỗ làm có nhiều triển vọng, khi đó là chân hiệu phó trường phổ thông trung học Westside ở Newark, và mua khu trại bằng tiền gia đình vợ để lấy chỗ dạy hai cậu con những tri thức của người da đỏ mà ông đã đem lòng yêu thích khi đi dã ngoại vào dịp hè. Hai đứa trẻ giờ đã lớn và đều đang trong quân ngũ, do vậy điều hành khu trại, chỉ đạo nhân viên và viếng thăm các gia đình người Do Thái ở New Jersey và Pennsylvania để tuyển mộ bọn nhỏ cho mùa cắm trại là công việc quanh năm của ông Blompac. Văn phòng đơn sơ của ông ghép từ những xúc gỗ thô ráp giống phía ngoài căn nhà, có 5 chiếc mũ thổ dân kết từ lông chim được treo trên các móc trang trí cho bức vách phía sau bàn làm việc. Trên các vách còn lại chi chít những bức ảnh chụp các trại viên, ngoại trừ một vài kệ chất đầy sách. Tất cả, ông Blompac nói, đều có liên quan đến đời sống và tri thức của người da đỏ. Đây là cẩm nang, ông nói với Bookie và đưa cho anh một cuốn sách dày có tiêu đề Cẩm nang về rừng. Cuốn này là nguồn cảm hứng của tôi đấy. Cuốn này cũng thế. Nói rồi ông đưa cho anh cuốn thứ hai mỏng hơn, Sổ tay đi rừng của người da đỏ. Vâng lời, Bookie dở qua các trang của cuốn Sổ tay đi rừng. Anh thấy những bức họa vẽ bằng bút mực hình các loại nấm, các loài chim chóc và các loại lá của rất nhiều loài cây. Anh không nhận ra được bất cứ loài nào. Anh trúng mục vào tiêu đề một chương 40 loài chim mỗi cậu bé nên biết, và buộc phải thừa nhận rằng anh, một người đã trưởng thành, không biết được quá 2 loài trong số đó. Hai cuốn sách này là nguồn cảm hứng cho tất cả các chủ trại hè, ông Blompac bảo anh. Ernest Thompson Seton, đơn thương độc mã, khởi đầu trào lưu cắm trại theo kiểu người da đỏ, một người thầy vĩ đại và có ảnh hưởng lớn. Lòng can đảm, Seton nói, là mục tiêu đầu tiên của giáo dục. Chúng ta sống hoang dã để mưu cầu điều này. Nói ngắn gọn là tạo dựng lòng can đảm. Những cuốn sách tuyệt đối cần thiết. Chúng luôn luôn đưa ra một mẫu người anh hùng lý tưởng. Chúng ghi nhận thổ dân da đỏ là người khởi xướng vĩ đại cho cuộc sống nơi hoang dã, trong những cánh rừng, và cách sử dụng những phương pháp của họ mỗi khi hữu dụng. Chúng đưa ra những bài kiểm tra vỡ lòng về sự kiên cường theo tấm gương của người da đỏ. Chúng chỉ ra cội nguồn sức mạnh là sự tự chủ, vượt trên tất cả, Seton nói, là đức tính anh hùng. Bookie gật đầu, đồng ý rằng đó là những vấn đề quan trọng, cho dù anh chưa từng nghe đến cái tên Seton. Cứ đến ngày 14 tháng 8 hàng năm, khu trại kỷ niệm ngày sinh của Seton bằng một đám rước theo kiểu da đỏ. Chính Ernest Thompson Seton là người khiến kiểu cắm trại trong thế kỷ 20 trở thành một trong những thành tựu lớn nhất của nước ta. Bookie lại gật đầu. Tôi mong muốn được đọc những cuốn sách này, anh vừa nói vừa đưa trả lại cho ông Blompac. Có vẻ như chúng là những cuốn sách quan trọng, nhất là đối với việc giáo dục những cậu thiếu niên. Ở Indian Hill, chúng tôi giáo dục các cậu trai và cả các cô gái. Tôi mong cậu sẽ đọc chúng. Ngay sau khi sắp xếp ổn thỏa, cậu có thể tới và mượn của tôi. Những cuốn sách có 102 được xuất bản từ đầu thế kỷ, khi cả dân tộc dưới sự dẫn dắt của Teddy Roosevelt đang trở về với cuộc sống ngoài trời. Cậu là người may mắn đấy, anh bạn trẻ, ông nói. Từ tấm bé, tôi đã quen biết bác sĩ Stenberg và gia đình ông ấy. Nếu bác sĩ Stenberg đã đứng ra bảo đảm cho cậu, với tôi thế là đủ. Tôi sẽ kêu một trong những phụ trách viên đưa cậu đi một vòng quanh khu trại, rồi đích thân tôi sẽ đưa cậu tới tham quan bến tắm và giới thiệu cậu với mọi người ở đấy. Tất cả bọn họ đã biết trước cậu sẽ tới. Tại bến tắm, chúng tôi có 2 mục tiêu. Dạy cho bọn trẻ của chúng ta những kỹ năng dưới nước và cách giữ an toàn khi ở dưới nước. Tôi đã học những nguyên tắc về 2 thứ ấy trong trường Tanger, thưa ông Blompac. Tôi dạy môn thể dục ở trường San Celo Ervani. An toàn là điều tôi quan tâm đầu tiên. Các bậc cha mẹ để chúng ta chăm nom con cái họ trong những tháng hè, ông Blombach nói, việc của chúng ta là không để họ thất vọng. 18 năm nay, kể từ khi tôi mua khu trại, chưa bao giờ có một tai nạn nào tại bến tắm, không một tai nạn nào cả. Ông có thể tin ở tôi, thưa ông, an toàn là trước nhất. Không có một tai nạn nào, ông Blombach lặp lại một cách nghiêm nghị. Quản lý bến tắm là một trong những vị trí có trách nhiệm nặng nề nhất tại khu trại, có thể nói là vị trí có trách nhiệm nặng nhất. Một khu trại có thể bị sụp đổ bởi một tai nạn bất cẩn dưới nước. Khỏi cần phải nói, mỗi trại viên phải có một người bạn bơi cùng trình độ. Chúng phải xuống nước và lên bờ cùng nhau, luôn phải kiểm tra cặp bạn này trước, sau và trong lúc bơi. Bơi một mình có thể dẫn tới những tai nạn chết người. Tôi nghĩ mình là một người có tinh thần trách nhiệm, thưa ông. Ông có thể tin cậy tôi trong việc bảo đảm sự an toàn cho mỗi trại viên. Ông cứ yên tâm đi, tôi biết tầm quan trọng của phương thức bạn cùng bơi. Được rồi, bữa trưa vẫn còn đang được phục vụ. Ông Blombach nói, hôm nay có món mì ống sốt phô mai. Bữa tối là thịt bò nướng. Tối thứ sáu là tối thịt bò nướng ở Indian Hill. Theo khẩu phần hoặc tùy thích, hãy cùng với tôi tới nhà ăn và chúng tôi sẽ chuẩn bị thứ gì đó cho cậu. Và đây, đây là một cái áo polo của trại. Tháo cà vạt ra, kể từ giờ không phải đeo nó nữa. Và chúng ta đi ăn trưa. Is Sanger để lại khăn trải giường, chăn và khăn tắm. Cậu có thể dùng chúng. Thứ hai là ngày lấy đồ mang đi giặt. Cái áo đưa cho anh giống hệt cái áo ông Blombach đang mặc. Trước ngực là tên trại và bên dưới là hình lều của người da đỏ trong một vòng tròn lửa. Nhà ăn, một căn nhà gỗ lớn không có tường bao, chỉ cách lối đi lát gỗ từ văn phòng làm việc bên hồ của ông Blombach vài bước chân. Đang đông kín trại viên, các cô bé và những người phụ trách của mình ngồi tại những chiếc bàn tròn ở một phía của lối đi chính giữa nhà ăn. Còn các cậu bé cùng những người trông nom mình ngồi ở bên kia. Ngoài trời đang nắng ấm, mặt trời nơi đây dường như hiền lành và mến khách chứ không gay gắt. Một mặt trời cha chăm bẵm, thần ánh sáng của đất mẹ phì nhiêu, mặt hồ lung linh, sáng lấp lánh và màu xanh ngút ngàn của vạn vật sinh sôi nảy nở của mùa hè mà kiến thức của anh về chúng cũng chẳng hơn gì đối với các loài chim. Trong nhà ăn, tiếng la hét của bọn trẻ vang đi khắp chốn, vẻ huyên náo khiến anh nhớ lại cảm giác hứng thú biết bao khi được ở bên lũ nhỏ, và vì thế mà anh yêu thích công việc lúc trước của mình. Anh hầu như đã quên mất niềm vui sướng ấy trong những tuần gian khó khi phải đứng nhìn mối đe dọa trước những gì mà anh không cách nào bảo vệ nổi. Ở đây có những đứa trẻ hạnh phúc, tràn đầy sức sống, không bị một cái ác hay kẻ thù vô hình nào đe dọa. Chúng thực ra được che chở khỏi bất hạnh bằng một mối quan tâm kỹ lưỡng của người lớn. Nói một cách độ lượng thì anh đã chấm dứt việc phải chứng kiến một cách bất lực nỗi kinh hoàng đi cùng cái chết, và giờ quay trở lại với bầy trẻ vô tư lự tràn trề sức sống. Anh thừa sức hoàn thành công việc ở nơi đây. Ông Blombach để anh ăn trưa một mình, nói rằng họ sẽ gặp lại khi Bucky ăn xong. Ở nhà ăn, chưa ai biết hay để ý xem anh là ai. Lũ nhỏ cũng như những người phụ trách đều mải mê vui vẻ trò chuyện trong khi ăn. Bạn cùng lán chuyện trò và cười đùa. Ở vài bàn say sưa hát, mặc dù mới ăn sáng cách đó có vài giờ, nhưng giống như đã nhiều năm chúng không được gặp nhau vậy. Anh tìm bàn có Maxia, nàng có lẽ vẫn chưa biết anh đã đến. Tối hôm trước, trong điện thoại, cả hai đều nghĩ rằng khi anh nhận lán của mình xong xuôi và trên đường ra được bến tắm thì bữa trưa đã kết thúc từ lâu và rằng anh sẽ chỉ đến nhà ăn vào giờ ăn tối. Khi tìm thấy bàn của nàng, anh vui mừng khôn xiết đến độ phải kiềm chế để không đứng đó và gọi to tên nàng. Sự thật là trong ba ngày cuối ở sân chơi, anh đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ được gặp lại nàng. Từ lúc đồng ý nhận công việc ở Indian Hill, anh đã chắc mầm rằng mình sẽ gục ngã bởi bại liệt và mất tất cả. Nhưng giờ thì nàng kia, cô gái với đôi mắt đen ấn tượng cùng mái tóc dày, quăn, đen nhánh, đã cắt ngắn trong mùa hè. Chỉ có ít người có mái tóc đen tự nhiên, và Marcia là một trong số đó. Lúc họ gặp nhau lần đầu, nơi tập hợp giáo viên trong khoa lại để giới thiệu những người mới vào mùa thu năm trước, tóc nàng khi ấy xõa xuống bờ vai đầy quyến rũ. Nàng lôi cuốn anh đến độ trong buổi chiều đầu tiên cách lần ấy không lâu, đứng đối diện với nàng, anh mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt và đủ tự chủ để không bị nàng hút hồn từ xa. Rồi anh nhìn nàng bước đĩnh đạc dẫn đầu đám học sinh ngoan ngoãn của mình đi qua những hành lang tới khu hội trường, và anh lại ngất ngây lần nữa. Cả khi bọn nhỏ gọi nàng là cô Stenber cũng khiến anh rung động. Giờ thì trông nàng cháy nắng và chiếc áo polo trắng của trại nàng đang mặc như áo anh càng làm nổi rõ nước da đen giòn. Và nhất là đôi mắt hút hồn anh, không chỉ bởi màu đen nhánh mà còn bởi chúng tròn hơn bất cứ đôi mắt nào của ai khác. Hai điểm hồng tâm của ao ước với những vòng tròn đồng tâm màu nâu đen. Anh chưa bao giờ thấy nàng xinh đến thế, ngay cả khi nàng giống một trại viên hơn là một cô phụ trách. Chỉ cách ăn mặc trang nhã là có chút giống một cô giáo tiểu học. Người con gái 22 tuổi ấy có vẻ ngoài điềm đạm của một giáo viên đầy kinh nghiệm. Anh để ý thấy cái mũi nhỏ thanh tú của nàng có bôi chút thuốc mỡ màu trắng và băn khoăn không hiểu nàng đang chữa gì, bị cháy nắng hay bị nhiễm độc cây thường xuân. Và rồi anh có ý nghĩ vui vẻ nhất. Đấy là thứ mà mình lo ngại ở nơi đây, đó là điều mà mình sẽ cảnh báo lũ trẻ, độc cây thường xuân. Không cách gì gọi được Marcia ở giữa cái nhà ăn huyên náo nhường này. Vài lần anh giơ một tay lên, nhưng dù đã giơ cao và vẫy vẫy, nhưng nàng vẫn không thấy. Rồi anh nhìn ra mấy cô em gái của Marcia, hai chị em sinh đôi nhà Stenber, Senla và Finlis, đang ngồi cạnh nhau ở cách Marcia vài bàn. Cả hai được 11 tuổi và trông khác hoàn toàn người chị cả. Hai khuôn mặt lấm tấm tàn nhang với mái tóc hung đỏ dài và quăn búp, chân gầy dơ xương và mũi to giống cha. Cả hai đều đã cao gần bằng Marcia. Anh vẫy hai bé, nhưng cả hai đang mải nói chuyện sôi nổi với những cô bé cùng bàn và đều không nhìn thấy anh. Từ lần đầu gặp mặt, anh đã hoàn toàn bị Sheila và Finlis chinh phục bởi vẻ sôi nổi, sự thông minh, xúc cảm mãnh liệt của chúng, thậm chí bởi cả dáng điệu vụng về lóng ngóng của tuổi mới lớn đã bắt đầu hiện hữu ở hai chị em. Mình sẽ gắn bó với hai cô bé trong suốt quãng đời còn lại, anh thầm nghĩ. Và viễn cảnh ấy khiến anh ngập tràn niềm vui sướng lớn lao. Chúng ta sẽ là thành viên của cùng một gia đình. Cùng lúc, anh nghĩ về Hepier và Alan, những cậu bé đã chết vì nghỉ hè ở New York, về Sinla và Felix, những đứa trẻ hầu như cùng tuổi nhưng tràn trề sinh lực bởi chúng trải qua mùa hè nơi trại Indian Hill. Và rồi anh nghĩ về Jacques và Diver đang chiến đấu với quân Đức ở đâu đó tại Pháp, trong khi anh thì thu mình nơi căn nhà ồn ào vui vẻ trong một trại nghỉ hè với tất cả những đứa trẻ tràn trề nhựa sống này. Anh bị day dứt bởi ý nghĩ vì sao những ngả đường đời phân ly đến thế, và vì sao mỗi người chúng ta bất lực đến thế khi phải đối mặt với hoàn cảnh. Vai trò của Chúa ở đâu trong chuyện này? Tại sao người ném một người xuống châu Âu nơi lũ phát xít chiếm đóng với súng trường trong tay và ấn người khác vào nhà ăn của Indian Hill với một đĩa mì ống sốt phô mai trước mặt? Tại sao người lại đặt một đứa trẻ Wickwick vào Newark đầy bại liệt trong mùa hè, còn một đứa khác thì ở nơi trú ẩn nguy nga Pocono? Với một người trước kia cho rằng sự chuyên cần và chăm chỉ là lời giải cho mọi khó khăn của mình, giờ thì không thể cắt nghĩa được lý do vì sao những chuyện ấy đã xảy ra và lại xảy ra theo cách đó. Anh Bucky! Hai chị em sinh đôi đã nhìn thấy anh, hét gọi át cả tiếng ồn ào. Chúng đứng cạnh bàn và vẫy tay. Anh Buki, anh đã đến, hoan hô.
Anh vẫy tay đáp lại và cặp sinh đôi bắt đầu chỉ trỏ về phía người chị đang ngồi với vẻ phấn khích. Anh mỉm cười và nói to,
anh thấy rồi.
Khi cặp sinh đôi gọi Maxia,
anh Buki ở đây này.
Maxia đứng lên nhìn quanh, nên anh cũng đứng lên. Cuối cùng nàng thấy anh, và với cả hai bàn tay nàng gửi anh một nụ hôn gió. Anh đã an toàn, bại liệt đã không quật ngã được anh. Nguyên buổi chiều, anh ở bến tắm, quan sát những người phụ trách, những cậu học sinh trung học ở độ tuổi 17. Những anh chàng chưa tới tuổi nhập ngũ, giám sát các trại viên thực hiện trọn vẹn những lần bơi thử và các bài luyện tập. Chẳng có bài tập nào mà không giống với những gì anh đã học trong khóa dạy bơi và nhảy cầu tại trường Penzer. Anh đã từng trông đợi để có một chương trình hoạt động thú vị cũng như một môi trường lý tưởng để làm việc. Cả bến tắm không có một chút biểu hiện mảy may sao nhãng. Bến lên xuống, các cầu tàu, những sàn lát ván và những cầu nhảy đều ở điều kiện tuyệt hảo. Còn nước hồ thì trong vắt đến kinh ngạc. Những triền đồi cây cối mọc ken dày chạy dọc theo suốt bờ hồ. Các lán gỗ dành cho trại viên được dựng trên những ngọn đồi thấp phía kề với hồ. Nếu hình dung nhà ăn là thân chim thì một bên cánh của nó là khu trại dành cho nữ và cánh bên kia là khu trại dành cho nam. Cách bờ gần 100 mét là một đảo nhỏ được bao phủ bởi những thân cây mọc nghiêng, vỏ màu trắng. Đây hẳn là hòn đảo mà Maxia đã đề cập với anh rằng hai người họ có thể ra đó để được riêng tư một cách an toàn. Cô đã tìm được cách gửi lời nhắn cho anh tại chỗ cô thư ký văn phòng, ông Klompak. Em không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy chồng tương lai của mình ở đây. Em có thể lẻn ra lúc 9:30, gặp anh ở bên ngoài nhà ăn nhé. Như bọn trẻ hay nói, tớ thích ấy nhiều, em. Khi các lớp học bơi sau cùng kết thúc và các trại viên trở về lán của mình để chuẩn bị cho bữa tối ngày thứ 6 và buổi chiếu phim tiếp sau đó, Buki vẫn một mình ở lại bến tắm. Anh hài lòng bởi những giờ làm việc đầu tiên của mình đã trôi qua tốt đẹp và anh hứng khởi khi được bầu bạn với tất cả những đứa trẻ không lo âu lo, năng động tuyệt vời này. Anh đã ngâm mình dưới nước để quen với những phụ trách và cách họ cùng làm việc. Giúp đỡ bọn trẻ học cách bơi và cách thở. Do vậy, anh không có thời gian để làm một cú nhảy từ bên cầu nhảy mức cao. Nhưng suốt buổi chiều, anh đã nghĩ tới chuyện đó. Như thể chỉ đến khi anh nhảy cú đầu tiên ấy, anh mới thực sự là ở đây. Anh bước ra ngoài, dọc theo cái cầu gỗ hẹp dẫn đến tầng cầu nhảy cao, tháo cặp kính và để nó dưới chân các bậc thang. Rồi anh mò mẫm trèo lên cầu nhảy. Căng mắt nhìn, anh có thể trông thấy lối đi dẫn mình ra đến mép cầu, nhưng ngoài xa hơn, anh gần như không phân biệt được gì nữa. Những triền đồi, rừng cây, hòn đảo màu trắng, ngay cả hồ nước, tất thảy đều biến mất. Anh chỉ có một mình trên cầu nhảy phía bên trên mặt nước và hầu như không nhìn thấy gì. Không khí ấm áp, cơ thể anh ấm áp, anh chỉ nghe thấy tiếng quật bóng tennis bốc bốc và thỉnh thoảng là tiếng lách cách của kim loại va phải nhau vọng từ đằng xa nơi mấy trại viên đang chơi trò ném móng ngựa. Khi anh hít vào, không có mùi hôi thối của khu trại lợn Seacoast ở New Jersey. Anh hít căng hai lá phổi, làn khí trời trong lành vô trùng của vùng núi Pocono, rồi chạy lấy đà ba bước bật nhảy, kiểm soát đến từng ly cả cơ thể trong suốt quãng đường bay mù mịt ấy. Nhào xuống nước theo kiểu chim nhạn, mắt chỉ chợt thấy ngay trước khi hai cánh tay xuyên ngọt qua mặt hồ, anh lao thẳng đứng vào sâu trong làn nước tinh khiết và lạnh ngắt. Vào 5:45 chiều, khi anh và đám con trai cùng lán đang gần tới cửa nhà ăn, thì có hai trại viên tách ra khỏi đám con gái cùng với những phụ trách đang tiến lại và bắt đầu gọi tên anh. Đó là những cô bé nhà Stenber. Cặp sinh đôi giống hệt nhau, kể cả khi đứng sát nhau. Anh cũng khó có thể gọi đúng tên từng đứa. Đây là Sila, đây là Finlis. Anh la lên khi cả hai lao vào vòng tay anh. Hai đứa trông tuyệt lắm, anh bảo. Nhìn xem đen không này, mà còn lớn nữa,
Chết thật, hai đứa cao bằng anh rồi.
Cao hơn chứ, chúng hét lên, quấn chặt lấy anh.
Ồ, đừng nói thế, Bookie cười phá lên.
Xin các cô, chưa cao hơn đâu.
Anh sắp biểu diễn nhảy cầu hả? Một cô bé hỏi.
Tới giờ chưa có ai đề nghị anh cả,
anh đáp.
Thì chúng em đang đề nghị anh đây, một buổi biểu diễn nhảy cầu cho cả trại xem, tất cả những động tác vặn, xoắn và nhảy ngược anh làm trên không trung ấy.
Hai cô bé đã thấy anh nhảy cầu vài tháng trước, khi anh được mời đến nhà nghỉ mát mùa hè bên bờ biển của gia đình Stenberg nhân dịp nghỉ lễ ngày tưởng niệm. Và cả nhà đã cùng đến câu lạc bộ bơi lặn nơi gia đình Stenberg là hội viên ở ngoài bãi biển. Đó là lần đầu tiên anh đóng vai một người khách qua đêm của gia đình. Và cũng là lần đầu tiên anh gạt bỏ sang bên những mặc cảm về việc một người có xuất thân như mình được trò chuyện với những con người có học như vậy. Anh thấy cha mẹ của Maxia hết sức tốt bụng và dễ gần. Anh còn nhớ niềm vui khi dạy hai cô bé sinh đôi những kỹ thuật cơ bản trên cầu nhảy mức thấp, cách giữ thăng bằng và lao đầu xuống. Hai cô bé lúc đầu còn sợ sệt, nhưng vào cuối buổi chiều hôm ấy, cả hai đã có thể lao xuống từ cầu nhảy. Cũng từ đấy, anh là ngôi sao trong mắt hai chị em, và cả hai lúc nào cũng tìm cách giành giật anh với chị cả. Anh bị cả hai, hai cô con gái mà bác sĩ Stenberg khen ngợi gọi là đôi giọt nước tỏa sáng chiếm hữu. Anh rất nhớ hai đứa. Anh bảo chúng, anh có ở lại đây đến hết hè không? Chúng hỏi.
Chắc chắn rồi.
Vì thầy Slenger đã lên đường nhập ngũ phải không ạ?
Ừ, đúng thế.
Chị Maxia nói thế, nhưng lúc đầu chúng em tưởng chị đang nằm mơ.
Anh cũng tưởng mình đang mơ. Chuyện anh đang ở đây ấy,
Bookie đáp lời. Anh sẽ gặp các em sau nhé. Anh nói và để khoe với chúng bạn cùng lán. Hai chị em từng đứa rướn cổ để hôn anh vào môi một cách khoa trương. Rồi khi chạy vào lối nhà ăn, chúng kêu lên, cũng không kém phần khoa trương.
Chúng em yêu anh, Bookie.
Anh ngồi ăn kế cậu phụ trách của lán Comanche, Donald Caplow, một chàng trai 17 tuổi, hồi học trung học rất mê điền kinh và môn ném đĩa. Khi Bookie nói anh chơi môn ném lao, Donald bảo rằng cậu ta đã mang các thiết bị thể thao của mình đến trại, và khi nào có thời gian rỗi, cậu lại tập luyện kỹ năng ném đĩa của mình ở bãi cỏ sau khu trại dành cho nữ, là nơi tổ chức đám rước theo kiểu da đỏ vào mỗi tháng 8. Cậu hỏi Bookie có muốn lúc nào đó cùng đi xem và góp ý cho cậu không?
Nhất định rồi, Bookie nói.
Em đã nhìn thấy thầy chiều nay, Donald nói. Từ hàng hiên, căn lán em ở, có thể nhìn ra được hồ. Em đã quan sát thầy nhảy cầu. Thầy là vận động viên nhảy cầu à?
Tôi có thể thực hiện được những động tác nhảy cầu căn bản. Nhưng không, tôi không phải là vận động viên.
Em chẳng bao giờ làm chủ được kỹ thuật nhảy của mình. Em cứ mắc đi mắc lại những lối ngỡ ngẩn.
Tôi có thể giúp cậu được,
Bookie nói.
Thầy giúp em chứ?
Nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ chỉ.
Ôi hay quá, cảm ơn thầy.
Mình sẽ đi từng động tác một. Cậu giờ có lẽ chỉ cần được sửa vài lỗi là sẽ làm tốt.
Em sẽ không làm phiền thầy đấy chứ?
Không sao, nếu và khi nào rảnh, tôi sẽ giúp.
Một lần nữa, cảm ơn thầy, thầy Canto.
Khi nhìn sang bên dãy bàn ăn của con gái để kiếm Maxia, anh trông thấy một trong hai cô bé nhà Stenberg đang điên cuồng khua tay về phía anh. Anh mỉm cười, vẫy trả, rồi nhận ra chưa đến một ngày mà mình đã rũ sạch những ưu tư về bại liệt, chỉ trừ vài phút trước. Khi Donald gửi anh nhớ đến Alan Michel, mặc dù Donald hơn 5 tuổi và đã cao 1m80, cả hai đều là những chàng trai ưa nhìn, có vai rộng, dáng gầy cao, đôi chân khỏe, cùng mong mỏi tìm được một huấn luyện viên giúp họ phát triển kỹ năng thể thao. Những chàng trai như Alan và Donald hình như cảm thấy ngay tức khắc lòng nhiệt thành hướng dẫn và khả năng truyền thụ những gì họ đang cần từ Bookie, nên đã nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ học trò của anh. Nếu Alan còn sống, cậu bé chắc sẽ khôn lớn trở nên một thanh niên giống Donald Caplow. Nếu Alan còn sống, nếu Hepier Stenmark vẫn sống, Bucky chắc sẽ không có mặt ở đây và cái điều quái gở ấy sẽ không xảy ra nơi quê nhà. Anh và Maxia bơi thuyền ngang qua hồ. Anh chưa từng chèo thuyền bao giờ, nhưng Maxia chỉ cho anh và sau khi quan sát nàng khua chèo vài cái, anh đã cầm chèo. Họ chậm chậm chìm dần vào màn đêm. Khi tới hòn đảo hẹp, xa hơn so với anh hình dung lúc đứng ở bến tắm dành cho nam, họ chèo thuyền vòng sang phía bên kia. Ở đó họ kéo chiếc thuyền lên bờ và lôi nó vào phía sau một lùm cây nhỏ. Cả hai hầu như không nói gì với nhau kể từ lúc nắm tay nhau bên ngoài nhà ăn, rồi vội vã đi tới bến tắm dành cho các bé gái và lặng lẽ nâng một chiếc thuyền ra khỏi giá. Trời không trăng, không sao, chỉ có ánh sáng le lói lọt ra từ những căn lán trên sườn đồi phía sau bờ. Bữa tối có món thịt bò nướng, Donan Kaplow. Với tính háu ăn của một cậu trai mới lớn, đã ngấu nghiến hết lát thịt đỏ sẫm này tới lát thịt đỏ sẫm khác. Đã kết thúc, và lúc này, trong sảnh giải trí đang chiếu phim cho những đứa trẻ lớn hơn. Do vậy, thứ âm thanh duy nhất vọng ra từ khu trại là tiếng loáng thoáng từ các cảnh phim. Ở sát bên nhau, họ nghe thấy bản giao hưởng đơn điệu của lũ ếch, và cứ chừng vài phút lại nghe thấy tiếng sấm rền từ phía xa vợi. Bản nhạc kịch của sấm chẳng hề khiến việc được ở riêng cùng nhau trên đảo đầy cây trong bộ đồ short kaki và áo polo của trại bớt đi chút ít ý nghĩa hay tính kích thích vì mớ quần áo ít vải của họ mang lại chút nào. Tay chân để trần, họ đứng trên một khoảnh đất trống nhỏ xíu ở giữa những thân cây. Hai người ở gần sát bên nhau đến mức anh có thể trông thấy nàng một cách rõ ràng bất chấp bóng tối. Maxia, cách đây mấy đêm, đã bơi thuyền ra đảo, dùng tay dọn sạch đống lá rụng từ mùa thu trước, chuẩn bị sẵn sàng một chỗ trống cho chốn hò hẹn của hai người. Trên đảo, bao quanh họ là cây cối ken dày đặc, thân chúng không phải chỉ một màu trắng như anh đã thấy lúc anh đứng từ bến tắm nhìn qua, mà có những vết khía màu đen chạy vòng quanh bên ngoài vỏ, giống như những vết sẹo do bị roi quất, bị tàn phá bởi thời tiết hoặc bởi bệnh thực vật. Nhiều cây cong vòng hoặc đổ rạp, một số mọc cao vượt lên gần gấp đôi, vài cây thân bị xé làm hai nửa lởm chởm sát xuống tận gốc, một số khác bị gãy lìa. Những cây vẫn còn nguyên vẹn thì khẳng khiu đến mức anh có thể dùng bàn tay nắm quanh thân chúng khá dễ dàng, giống như khi anh đùa giỡn siết chặt bắp đùi của Maxia bằng hai bàn tay của anh vậy. Các cành trên cao và những nhánh nhỏ của các cây còn nguyên vẹn rủ xuống khoảng đất trống làm thành một vòm kết bằng những chiếc lá mỏng có răng cưa. Đó là một nơi ẩn náu hoàn hảo, một nơi biệt lập mà họ chỉ dám mơ tưởng trong khi âu yếm điên cuồng trong căn phòng phụ phía trước ở nhà Stenber. Họ đã phải cố kìm nén những âm thanh dễ nhận biết thể hiện sự hưng phấn, lạc thú và khoái cảm. Em gọi những cây này là gì? Anh hỏi, giơ tay sờ vào một thân cây. Bỗng nhiên anh trở nên ngượng ngịu, cứ như hồi họ được giới thiệu với nhau trong buổi đầu tập trung giữa các giáo viên trong khoa. Và anh thấy mình di chuyển cứng đơ, vụng về, còn nét mặt thì thiếu tự nhiên đến kỳ cục. Nàng đã khiến anh sững sờ khi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra bắt tay anh, và anh ngớ ngẩn biết bao vì không biết phải làm gì với nó. Sức quyến rũ tỏa ra từ hình hài nhỏ nhắn của nàng làm anh thậm chí không thể nghĩ đến chuyện làm sao để tán tỉnh nàng. Cuộc gặp mặt gây lúng túng đến cùng cực ấy đã khiến chàng trai đã được ông ngoại nuôi dưỡng niềm tin rằng không gì không thể làm với sức mạnh bản thân, chỉ có thể lý nhí câu chào trước một cô gái có cân nặng có lẽ chưa tới 45 cân. Cây phong, nàng đáp, chúng là phong trắng, phong bạc, một vài chỗ bị chóc vỏ. Anh dễ dàng bóc một lớp vỏ mỏng màu bạc ra khỏi gốc cây và đưa cho nàng xem. Trong bóng tối, như thể họ là những đứa trẻ trong chuyến đi dã ngoại. Người da đỏ dùng vỏ cây phong để làm thuyền, nàng nói với anh. Tất nhiên rồi, thuyền vỏ phong. Anh không bao giờ nghĩ đó là tên của một loài cây. Hai người không nói thêm một tiếng nào nữa, trong khi ngồi nghe tiếng được
tiếng mất của bộ phim lan trên mặt nước. Tiếng sấm xa vời cùng tiếng ếch gần bên và tiếng thình thịch của một thứ gì đó bên kia hồ đập vào bến tắm hay cầu tàu. Nhịp tim của anh trở nên gấp gáp khi anh chợt nghĩ tới khả năng đó là ông Plumbuck đang tới chỗ họ bằng một chiếc thuyền khác. Sao ở đây không có chim chóc gì hết nhỉ? Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Có đấy, ban đêm chim không hót. Không hót hay hót? Ôi Bucky, nàng thì thầm giọng khẩn cầu, chúng ta nhất thiết phải tiếp tục như thế này sao? Cởi đồ em ra. Đi anh, cởi quần áo em ngay nào. Sau nhiều tuần xa cách, anh cần nàng bảo anh làm thế. Anh cần cô gái thông minh này nói mọi điều với anh thật thế, về cuộc đời bên ngoài sân chơi, bãi tập điền kinh và phòng thể dục. Anh cần mọi người trong gia đình nàng chỉ cho anh biết cách sống của một người đàn ông trưởng thành, điều không ai dạy cho anh, kể cả ông ngoại. Anh lập tức cởi thắt lưng và hàng khuy chiếc quần sót của nàng, rồi tuột nó rơi xuống đất. Cùng lúc, nàng giơ hai tay lên như một đứa trẻ. Anh lấy đi cái đèn pin nàng đang mang trên tay, rồi nhẹ nhàng tuột chiếc áo polo của nàng qua đầu. Nàng vòng tay cởi áo ngực trong khi anh đã quỳ gối, và lúc ấy với cảm giác kỳ lạ, có phần xấu hổ, anh kéo quần lót nàng xuống và tuột nó qua hai chân. Tất em nữa, nàng nói, lúc ấy đã lấy chân lột bỏ đôi giày thể thao của mình. Anh kéo đôi tất ra và nhét chúng vào giày nàng. Đôi tất nàng rất sạch, trắng, và cũng như tất cả trang phục nàng đang mặc, thoang thoảng mùi thuốc tẩy của phòng giặt trong trại. Không mặc quần áo, trông nàng nhỏ nhắn và mảnh dẻ, dáng người xinh đẹp, đôi chân gọn, đôi cánh tay thanh mảnh, cổ mảnh mai và cặp vú bé nằm cao trên ngực nàng, với hai núm vú mềm, nhạt màu, không nhô ra. Cơ thể phụ nữ mảnh mai thanh tú trông mong manh như của con trẻ. Nàng rõ ràng trông không giống một người quen chuyện chăn gối và cũng không quá xa lạ với điều này. Trong một ngày nghỉ, hồi cuối thu, khi cả nhà nàng đi nghỉ, khoảng 4 giờ chiều thứ bảy, lúc những tấm rèm cửa trong buồng ngủ của nàng ở đại lộ Goldsmith được kéo xuống, anh đã lấy đi sự trong trắng của nàng và làm mất của chính mình. Rồi nàng đã thì thầm, Bucky, dạy em làm tình đi. Như thể trong hai người, nàng ít kinh nghiệm hơn. Họ nằm cạnh nhau trên giường rất lâu sau đó. Giường của nàng đây, anh thầm nghĩ, có bốn cọc giường được chạm trổ, một tấm rideau vải hoa sực sỡ và một cái váy xếp nếp mà nàng thường mặc đi ngủ từ khi còn bé. Trong khi đó, nàng với giọng nhỏ nhẹ, cứ như thể còn có ai đó cũng đang ở trong căn nhà trống vắng, nói tới sự may mắn khôn tả của mình là không chỉ có một gia đình tuyệt vời mà còn có Bucky để yêu thương nữa. Rồi anh kể với nàng nhiều chuyện hơn bất cứ lần nào trước đấy về thời thơ ấu của anh. Anh nói về bản thân với nàng dễ dàng hơn với bất cứ cô gái nào anh từng quen biết, hơn bất kỳ ai anh từng biết, tiết lộ mọi chuyện, những chuyện anh thường chỉ giữ cho riêng mình, về điều làm anh hạnh phúc và điều khiến anh buồn. Anh là con trai của một kẻ ăn cắp, anh tự nhận, và thấy mình có thể nói những lời ấy với nàng mà không hề mảy may xấu hổ. Ông ấy phải đi tù vì ăn cắp tiền. Ông ấy có tiền án, anh chưa bao giờ gặp ông. Không biết giờ ông ấy sống ở đâu, thậm chí còn sống hay đã chết. Nếu lúc trước ông ấy nuôi anh, cũng không rõ anh có trở thành một tên trộm không nữa. Về phần mình, nếu không có ông bà ngoại như thế, không được sống với những hàng xóm láng giềng như thế, anh bảo nàng, chắc là trước sau gì anh cũng trở nên một kẻ vô tích sự. Nằm quay mặt vào nhau trên chiếc giường có bốn cọc màn, họ cùng nhau chuyện trò tới khi trời chạng vạng rồi tối hẳn, đến khi cả hai đã nói về tất cả mọi thứ và thổ lộ tất thảy những gì họ có khả năng mô tả về bản thân với người kia. Và rồi, cứ như thể mình còn làm anh mê muội chưa đủ, Maxia thì thầm vào tai anh điều mà nàng mới học. Thế chỉ có mỗi cách tình tự như vừa rồi thôi à? Anh, Maxia thầm thì, sau khi anh đã cởi hết quần áo nàng, giờ thì đến lượt anh. Anh nhanh chóng cởi bỏ các thứ trên người và để xuống cạnh nàng chỗ rìa khoảng trống của hai người.
Để em ngắm anh nào. Ôi tạ ơn Chúa, nàng bảo và òa khóc. Anh vội kéo nàng vào lòng, nhưng vô ích. Nàng vẫn nức nở, không sao kìm nén nổi. Sao thế em? Anh hỏi, có chuyện gì thế? Em đã nghĩ là anh sắp chết, nàng kêu lên. Em đã cho là anh sẽ bị liệt và chết. Em không sao ngủ nổi. Em sợ quá. Em thường ra đây mỗi khi rảnh rỗi và cầu nguyện Chúa phù hộ để anh luôn khỏe mạnh. Em chưa bao giờ nhiệt thành cầu nguyện cho ai đến thế. Xin hãy bảo vệ Bookie. Em khóc vì hạnh phúc, anh yêu ạ. Hạnh phúc, quá hạnh phúc. Anh đã ở đây rồi, anh không mắc bệnh. Ôi Bookie, ôm em chặt vào, ôm em chặt hết cỡ vào. Anh đã an toàn rồi. Khi hai người quần áo đã tề chỉnh và sẵn sàng quay về trại, thay vì cho rằng những lời đó là do nàng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng và quên chúng đi, thì anh lại không thể ngăn được mình nói ra những điều không nên nói về lời cầu nguyện của nàng với Chúa mà anh đã chối bỏ. Anh biết chẳng có lý do gì để khép ngày trọng đại này bằng việc quay trở lại một đề tài quá ư nhạy cảm, nhất là khi anh chưa từng bao giờ nghe thấy nàng nói như thế trước đây và có lẽ sau này cũng không lặp lại. Đó là một đề tài cực kỳ nguy hiểm vào khoảnh khắc này và không thích hợp. Thực tế là giờ này, lúc này anh đang ở đây rồi. Song anh không thể kiềm chế được bản thân. Anh đã phải vứt bỏ quá nhiều thứ ở New York để có thể đè nén những cảm xúc của mình. Và anh chỉ mới rời New York và nạn dịch nơi đó 12 tiếng đồng hồ. Em có thực lòng cho rằng Chúa đáp lại những lời nguyện cầu của em không? Anh hỏi nàng. Em thực sự không thể nào biết được. Nhưng chẳng phải anh đang ở đây rồi sao? Chẳng phải anh khỏe mạnh đấy sao? Điều ấy chẳng chứng minh được gì cả. Anh nói, tại sao Chúa không đáp lại lời cầu nguyện của cha mẹ Alan Misen? Chắc chắn họ đã cầu nguyện. Cha mẹ Hepie Stenmark chắc chắn cũng đã có cầu nguyện. Họ là những con người tốt. Họ là những người Do Thái tử tế. Tại sao Chúa không can thiệp cho họ chứ? Tại sao người không cứu giúp những đứa con trai của họ chứ? Thật lòng là em không biết, Maxia tuyệt vọng trả lời. Anh cũng không biết. Anh không biết tại sao Chúa lại sinh ra căn bệnh bại liệt. Người muốn chứng tỏ điều gì? Rằng chúng ta cần những con người tàn tật trên trái đất ư? Chúa không tạo ra bệnh bại liệt, nàng phản đối. Em nghĩ là không sao? Vâng, nàng cao giọng, em nghĩ là không. Nhưng chẳng phải Chúa tạo ra mọi thứ đấy sao? Hai điều này không giống nhau mà. Tại sao lại không chứ? Tại sao anh lại tranh cãi với em hả Bookie? Mà chúng mình tranh cãi chuyện gì thế này? Em chỉ có nói rằng em cầu nguyện Chúa bởi vì em lo sợ cho anh. Và bây giờ anh đang ở đây và em ngập tràn hạnh phúc. Vì chuyện ấy mà anh biến nó thành một cuộc tranh cãi. Tại sao anh lại muốn cãi nhau với em khi mà cả bao nhiêu tuần nay chúng mình không gặp nhau chứ? Anh không muốn cãi cọ, anh nói. Thế thì đừng cãi nữa, nàng đáp, giọng hoang mang hơn là giận dữ. Lúc này tiếng sấm đã ì ầm đều đặn, còn ánh chớp thì lóe lên ngay gần đó. Chúng ta phải đi thôi, nàng nói, chúng ta phải về trong lúc cơn giông vẫn còn chưa tới. Nhưng làm sao một người Do Thái có thể cầu nguyện vị Chúa mang đến tai ương nhường ấy cho một cộng đồng hàng nghìn, hàng vạn người Do Thái? Em không biết, chính xác là anh đang muốn đưa chuyện này tới đâu. Đột nhiên, anh thấy sợ phải nói với nàng, sợ rằng nếu anh cứ khăng khăng ép nàng phải hiểu những gì anh đã hiểu, anh sẽ mất nàng và cái gia đình nhỏ trong tương lai của họ. Trước đây họ chưa bao giờ cãi nhau hay mâu thuẫn bất cứ chuyện gì. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần, anh cảm thấy chút đối nghịch mảy may nào trong tình yêu với Maxia hay trong tình yêu nàng dành cho anh về chuyện này. Cho nên, đúng ngay lúc ấy, trước khi anh bắt đầu hủy hoại mọi thứ, Bookie đã kịp kiềm chế bản thân. Họ cùng nhau kéo chiếc thuyền xuống mép hồ, rồi trong một lúc không nói với nhau lời nào, cả hai cật lực trèo về khu trại và tới nơi trước khi cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống.